Video sau đây được Spiderum Books chúng mình dịch và chuyển thể từ bài viết gốc 5 Stoic Lessons on Happiness I Wish I Knew Sooner tại website Medium của tác giả Darius Farrows, một tác giả sách thực hành và chiêm nghiệm về triết học khắc kỷ. Liên bài viết gốc đã được chúng mình gắn ở dưới phần mô tả của video này. Ngoài ra, bộ sách Triết học thực hành của Spiderum Books với hai tác phẩm Những bức thư đạo đức của Seneca và Suy tưởng bởi Marcus Aurelius vừa được mở bán trở lại cùng những ưu đãi đặc biệt. Đừng quên ghé qua hai đường link sách ở phần mô tả và bình luận để tìm hiểu kỹ hơn nha. Còn bây giờ, chúng ta bắt đầu nội dung video sau. Sự nghiệp viết lách của tôi bắt đầu bằng việc viết blog từ năm 2015, khi tôi ở độ tuổi 28. Và vừa rồi, tôi mới chuyển về sống cùng bố mẹ tại Hà Lan để tiết kiệm tiền. Trước đó, tôi từng làm việc cho một công ty nghiên cứu về lĩnh vực công nghệ ở London. Tôi cũng vận hành nhiều doanh nghiệp nhỏ khác nhau, bao gồm một công ty dịch vụ thiết bị giặt là cùng với bố tôi, và công ty đó vẫn hoạt động tốt đến ngày nay. Nhưng dù lựa chọn con đường sự nghiệp nào, tôi đều cảm thấy không đúng. Trái tim tôi dường như không hướng về những việc đó. Vào năm 2015, tôi thực sự hoang mang khi không biết nên đi theo định hướng nào trong cuộc sống. Đó là lúc tôi bắt đầu một chặng đường học hỏi đầy phi thường. Và chỉ trong 2 năm, tôi đã chắc chắn về điều tôi muốn làm trong suốt phần còn lại của đời mình. Chủ nghĩa khắc kỷ đã truyền cảm hứng và dạy tôi rất nhiều bài học cuộc sống. Bây giờ, sau khi bước sang tuổi 30, tôi đã học được rất nhiều điều quan trọng. Nhưng đôi khi tôi tự hỏi, giá như tôi biết những điều này khi 20 tuổi thì sao nhỉ? Tôi không có cỗ máy thời gian để quay trở lại, nhưng bằng cách chia sẻ những bài học này, tôi hy vọng có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian. Dưới đây là 5 điều mà tôi ước mình đã biết trước khi tròn 30 tuổi. 1. Mong muốn làm hài lòng người khác mạnh mẽ hơn bạn tưởng. Những ai sử dụng mạng xã hội, kể cả chỉ để làm việc, cũng không tránh khỏi việc phải quan tâm tới lượt thích, chia sẻ hay bình luận. Có một động lực vô hình bên trong chúng ta, thúc đẩy chúng ta làm những việc chỉ để thể hiện, khoe khoang với người khác. Triết gia khắc kỷ Marcus Aurelius đã nhận xét rất đúng. Chúng ta yêu bản thân mình hơn người khác, nhưng lại quan tâm ý kiến của họ hơn là của chính mình. Sự thật là chúng ta luôn phụ thuộc vào người khác. Nhân viên cần mối quan hệ tốt với nhà tuyển dụng và ngược lại, doanh nghiệp với khách hàng, nhà sáng tạo với người hâm mộ. Chúng ta cần phải quan tâm, nhưng không cần thiết phải làm hài lòng mọi người. Điểm khác biệt chính là ranh giới. Hãy quyết định những điều bạn không thể thương lượng và giữ vững lập trường của bạn. Sếp bạn muốn bạn luôn sẵn sàng trên điện thoại 24/7, nhưng cả hai bạn đều đã đồng ý chỉ làm việc trong giờ hành chính. Vậy thì hãy khẳng định lại điều đó với sếp. Bạn bè bạn nghĩ rằng bạn đã thay đổi vì bạn không còn thích những hoạt động mà các bạn từng làm cùng nhau. Hãy xem liệu bạn và bạn bè của bạn có còn ở trong cùng một giai đoạn cuộc sống hay không. Có thể bạn sẽ cần gặp gỡ những người mới. Khách hàng nói rằng họ ghét sản phẩm của bạn. Xem lại liệu bạn đã xây dựng sản phẩm với tâm trí hướng về khách hàng hay chưa. Bạn hoặc là đang thu hút khách hàng theo cách chưa phù hợp, hoặc bạn cần điều chỉnh thông điệp của mình. Và hãy thể hiện điều đó một cách tự tin. Không cần thiết phải xin lỗi trong mọi trường hợp. Trân trọng ý kiến của chính mình và tin tưởng vào linh cảm. Khi chúng ta ngừng tìm kiếm sự chấp nhận, chúng ta mới thực sự là chính mình. Sống thật với điểm mạnh và điểm yếu của bản thân sẽ giúp bạn hoàn thiện chính mình. 2. Nếu bạn chưa từng trải nghiệm, mục tiêu của bạn có thể quá lý tưởng. Quá nhiều người sống cuộc đời với suy nghĩ, giá như tôi viết một cuốn sách, hay theo đuổi đam mê toàn thời gian, hoặc bắt đầu kinh doanh. Vấn đề của những mục tiêu lớn là mọi người thường quá mãi mơ ước về nó đến nỗi họ không xem xét điều quan trọng nhất. Đó có phải là điều bạn thực sự mong muốn hay không? Triết gia Seneca từng nói, nếu người đàn ông không biết bến cảng mà mình muốn tới, không có cơn gió nào là thuận lợi cả. Nói cách khác, nếu bạn không biết thực sự bạn muốn gì, không có gì khả năng đưa bạn tới đó. Chìa khóa để sống một cuộc đời trọn vẹn, phù hợp với giá trị và khát vọng của chúng ta là hiểu rõ bản thân mình. Nó bắt đầu từ việc tự nhận thức một cách nghiêm túc, nhận biết rõ điểm mạnh, giá trị và đam mê của bản thân. Khi chúng ta điều chỉnh để những yếu tố quan trọng này phù hợp, chúng ta sẽ khai phá được toàn bộ tiềm năng của mình. Tuy nhiên, đó mới chỉ là bước khởi đầu. Chúng ta phải tự kiểm soát quá trình phát triển của bản thân, chú trọng vào việc học hỏi và thích nghi không ngừng. Để làm được điều đó, chúng ta cần phải đón nhận sự không thoải mái và tìm kiếm những trải nghiệm thách thức chính mình. Hãy nhớ rằng, con đường tự khám phá bản thân không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nhưng khi chúng ta chịu trách nhiệm cho sự trưởng thành của mình, chúng ta có thể đưa cuộc sống lên tầm cao mới. 3. Các mánh khóe và lối tắt sẽ không tồn tại, còn kỹ năng sẽ luôn vững vàng. Khi ChatGPT, Midjourney cùng các mô hình AI khác được ra đời, người ta bắt đầu xôn xao trên Internet về việc các nhà văn và họa sĩ có thể mất việc. Nhưng theo thời gian, như chúng ta đã thấy hiện nay, những công cụ AI này có ích hơn là gây hại. Chúng cũng cho thấy rằng các nhà văn có khả năng không chỉ không bị loại bỏ mà còn được cải thiện, nâng cao kỹ năng khi sử dụng các công cụ này. Những người viết lách sử dụng thủ thuật rẻ tiền giờ đây không còn có cơ hội cạnh tranh với AI tiến bộ. Nhưng miễn là con người vẫn tìm kiếm nội dung hữu ích, cá nhân hóa, những nhà văn có kỹ năng cao luôn luôn được săn đón. Như Seneca đã nói, những gì may mắn không được ban tặng, chẳng ai có thể lấy nó đi. Mọi sự nghiệp đều cần một chút may mắn để thành công lớn. Chỉ có tài năng thôi là không đủ. Bạn cũng cần phải ở đúng nơi, đúng thời điểm. Nhưng ai quan tâm điều này cơ chứ? Miễn là chúng ta cảm thấy hài lòng và có một sự nghiệp đầy ý nghĩa. Sự thật là may mắn nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Điều chúng ta có thể kiểm soát là cách chúng ta rèn luyện kỹ năng. Khi bạn có tay nghề cao, bạn luôn tìm được công việc tốt, dù cho kinh tế có lên xuống thất thường. 4. Cuộc sống chỉ trôi qua quá nhanh với những người không dừng lại để nhìn. Bạn đã lâu không nghỉ ngơi, thực sự chỉ dừng lại và không làm gì cả trong một khoảng thời gian. Hãy suy ngẫm về vô vàn việc bận rộn chiếm hết thời gian của chúng ta. Công việc, việc nhà, việc vặt và các nghĩa vụ xã hội. Chỉ riêng những công việc này đã chiếm tới 90% cuộc sống của chúng ta. Luôn luôn có việc để làm cho cuộc sống trở nên bận rộn. Nhưng chúng ta làm càng nhiều, thời gian trôi qua dường như nhanh hơn. Và chúng ta làm điều đó tồi tệ hơn bằng việc luôn nhìn về phía trước, lập kế hoạch, chiến lược và lo lắng về những điều có thể sai sót. Quá tập trung vào tương lai hoặc quá xa lầy trong quá khứ khiến chúng ta quên mất rằng cuộc sống đang diễn ra ngay ở đây, trước mắt chúng ta. Seneca đã diễn đạt điều này rất hay khi ông nói: cuộc sống thật ngắn ngủi và đầy lo âu cho những ai quên đi quá khứ, lơ là hiện tại và sợ hãi tương lai. Bằng cách viết nhật ký, thiền định hoặc chỉ là ngồi yên lặng và suy ngẫm, chúng ta có thể dành thời gian và không gian cần thiết để xử lý mọi việc, khiến cho thời gian trôi qua dường như chậm rãi và dễ quản lý hơn. 5. Những bước nhỏ bạn bắt đầu từ bây giờ sẽ tạo ra nhiều tác động hơn so với những bước nhảy vọt lớn mà bạn đang dự định thực hiện. Tôi sẽ bắt đầu tập thể dục sau khi ăn uống điều độ hơn và có nhiều thời gian hơn. Bạn có thể câu nói này nghe quen không? Còn câu nói kinh điển này thì sao? Tôi sẽ đầu tư khi tôi kiếm được một khoản tiền nhất định. Mọi người thường nghĩ về một mục tiêu trong tương lai xa. Vì thế, họ hiếm khi cố gắng làm bất cứ điều nhỏ nào trong ngày hôm nay, ngay tại thời điểm này. Nhưng khi bạn suy nghĩ kỹ càng, bạn sẽ phát triển nhiều hơn bằng cách làm một việc nhỏ mỗi ngày một cách liên tục. Epictetus đã nói, tiến triển không phải là do may mắn hay bất ngờ, mà là do hàng ngày làm việc bằng chính nỗ lực của bản thân mình. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ và kiên trì. Làm điều gì đó khiến bạn cảm thấy mình tiến gần hơn một bước với mục tiêu. Như vậy, bạn sẽ hoàn thành được nhiều hơn so với những bước nhảy vọt lớn khi thời điểm thích hợp đến. Ví dụ, bạn muốn trở nên khỏe mạnh hơn. Hãy bắt đầu bằng cách đi bộ 15 phút hàng ngày và chắc chắn rằng có ít nhất một bữa ăn trong ngày của bạn chứa đầy rau xanh. Bạn muốn nghỉ hưu một cách thoải mái, hãy dành ra ít nhất 10% thu nhập hàng tháng của bạn cho việc đầu tư xuyên suốt sự nghiệp của bạn. Khi bạn muốn làm điều gì đó, hãy cố gắng không quá mạnh bởi những mục tiêu lớn lao. Thay vào đó, chỉ cần làm những việc nhỏ và làm chúng một cách đều đặn. Đó chính là sức mạnh của sự tích lũy. Những nỗ lực nhỏ bé của bạn sẽ được tích trữ và đầy đủ theo thời gian. và cuối cùng, chúng sẽ dẫn bạn đến một cuộc sống hạnh phúc. Trên đây là toàn bộ nội dung của video. Hy vọng là các bạn sẽ thích nội dung video lần này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đây là Spy Room, còn mình là Nam.